Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, 22 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về ngày ơn gọi tại hội dòng Con Đức Mẹ đi viếng ở Huế. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Bảy tuần qua, 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Giordano khỏi trách vụ Tổng giám mục Napoli vì lý do tuổi tác, đúng theo điều khoản 401 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về làm Tổng giám mục Napoli, và bổ nhiệm Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, về làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Sepe, tân Tổng giám mục Napoli, miền Nam Italia, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1943 và được thụ phong linh mục ngày 12 tháng 3 năm 1967. Với hai bằng tiến sĩ thần học và triết học và bằng cử nhân giáo luật, Đức Hồng Y Sepe đã trải qua thời gian làm giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Upaniana và gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh vào năm 1972. Mùng 2 tháng 4 năm 1992, Ngài được thăng Tổng giám mục và được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ. Ngày 3 tháng 11 năm 1997, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Năm Thánh 2000. Được phong tước Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Hồng Y Sepe được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo ngày 9 tháng 4 năm 2001. Và thứ Bảy tuần qua, ngày 20 tháng 5, Đức Hồng Y Sepe được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Napoli, miền Nam Italia, kế nhiệm Đức Hồng Y Michele Giordano, nghỉ hưu vì đã đến hạn tuổi 75. Đức Hồng Y Ivan Diaz, tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hiện đang là Tổng giám mục Bombay, hay được gọi là Mumbai, Ấn Độ. Ngài sinh tại Bombay ngày 14 tháng 4 năm 1936, và được thụ phong linh mục ngày 8 tháng 12 năm 1958. Từ năm 1961 đến năm 1964, Ngài nhập học trường ngoại giao tòa thánh và tốt nghiệp với bằng tiến sĩ giáo luật vào năm 1964. Trong cùng năm 1964, Ngài làm việc tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh và chuẩn bị chuyến viếng thăm Ấn Độ của Đức Phaolô Đệ Lục tại Bombay nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế tại Bombay. Sau thời gian làm thư ký tòa sứ thần tại nhiều quốc gia Âu Châu và Á Châu, Ngài được bổ nhiệm làm trưởng phòng ở Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, đặc trách về các quốc gia như Liên Xô, các quốc gia vùng Baltic như Belarus, Ukraine, Ba Lan, Bulgaria, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Nam Phi, Namibia, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Uganda, Zambia, Kenya, Tanzania. Ngày 8 tháng 5 năm 1982, Ngài được thăng Tổng giám mục và được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ghana, Togo và Benin từ năm 1982 cho đến năm 1987, rồi sứ thần tòa thánh tại Nam Hàn từ năm 1987 đến năm 1991, và sứ thần tòa thánh tại Albany từ năm 1991 đến năm 1996. Ngày 8 tháng 11 năm 1997, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, và được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thăng tước Hồng Y ngày 21 tháng 2 năm 2001. Thứ Bảy tuần qua, ngày 20 tháng 5, Ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Crescencio Sepe, tân Tổng giám mục Napoli.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về ngày ơn gọi tại Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng ở Huế do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Hội Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng ở Huế đón chào 437 nữ sinh đến tìm hiểu ơn gọi tại trụ sở chính của dòng ở Bãi Dâu, Chi Lăng, Phú Hậu, thành phố Huế. Trong số tất cả các em đến tham dự ngày ơn gọi do Hội Dòng tổ chức hôm 7 tháng 5 năm 2006, bao gồm hầu hết là học sinh đến từ 44 giáo xứ trong Tổng Giáo phận Huế. Có một số sinh viên và học sinh ngoài giáo phận, nhưng đang theo học tại Huế. Thậm chí, có cả một số em ngoài công giáo cũng đi theo bạn bè đến tham dự. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, bề trên cả của Hội Dòng, cho biết, với con số tham dự năm nay, cho thấy ơn gọi nữ tu ngày càng gia tăng. Điều này sẽ nảy sinh những khó khăn về huấn luyện đào tạo, như không đáp ứng kịp cơ sở vật chất và các nhu cầu cho rất nhiều ơn gọi xin gia nhập dòng. Đây là con số tham gia tìm hiểu ơn gọi đông nhất kể từ trước đến nay. Những năm trước chỉ có khoảng 200 em. Các em đến từ sáng sớm bằng các phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp và đi bộ, tùy theo nơi ở của các em xa hay gần. Khi đến cổng nhà dòng, các em đã được đón chào niềm nở vui vẻ của các nữ tu và đệ tử của dòng. Nhận phù hiệu và bản tên xong, các em tập trung trong một tổ nào đó đã được sắp xếp và phân chia tại sân cuối nguyện đường. Mỗi tổ được đặt tên một vị thánh. Các nữ tu và đệ tử cũng được phân chia để đồng hành với các em trong 10 tổ đó. Từng hàng lớp tiến từ sân cuối nguyện đường vào hội trường của dòng, nơi đã trang trí, trưng bày và chuẩn bị sẵn sàng cho trọn một ngày tìm Chúa và tìm hiểu nhau. Ổn định trong hội trường, nữ tu Marta Hồ Thị Thu Hương, giám đốc đệ tử, công bố bài tin mừng. Trong khi đó, các đệ tử hóa trang thành Đức Mẹ và bà Elizabeth để diễn tả lại khung cảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isabel. Rồi mọi người cùng hát bài ngợi khen Magnificat, thay cho lời Đức Mẹ nói lời ngợi khen Chúa trong tin mừng. Nữ tu bề trên phát biểu lời chào mừng trước tất cả các em. Chị nói rằng, hôm nay là một ngày đánh dấu cuộc đời của các em, vì là ngày khởi đầu cho một chặng đường đi tìm hiểu ơn gọi tu trì. Các em từ khắp nơi đến đây không phải để tìm các chị hay là tìm một cái gì đó, nhưng đến đây để tìm Chúa Giêsu. Chị bề trên cả nói tiếp, ơn gọi dòng con Đức Mẹ đi viếng là trở nên như Đức Mẹ đon đã ra đi để đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ không nhà cửa, người đơn côi và thất vọng, người lương dân chưa biết Chúa. Rồi chị kể một câu chuyện về hai người bạn cùng quyết chí đi tìm điều gì đáng giá nhất trên đời. Một người chọn viên ngọc và lên đường đi tìm viên ngọc quý. Còn người kia chọn Thiên Chúa và lên đường đi tìm Thiên Chúa. Khi cả hai đã mãn nguyện, họ trở về và gặp lại nhau. Người đi tìm Thiên Chúa được thỏa mãn trong niềm hân hoan hạnh phúc sau bao năm tháng vất vả kiếm tìm, vì đã khám phá ra rằng, không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đang đi tìm chúng ta. Nữ tu Diệu Cảnh tiếp tục nói với các em, Thiên Chúa đang đi tìm kiếm và ra dấu cho các em. Ngài ra dấu cho các em qua kỳ công trong vũ trụ, qua những kỳ diệu của con người, qua tình thương và sự ưu ái của các nữ tu đang phục vụ các em. Bao nhiêu vẻ đẹp, bao nhiêu tình thương là bấy nhiêu vì sao đang dẫn đường chỉ lối cho các em tìm đến với Chúa. Ngài còn mời gọi các em bằng tiếng nói âm thầm. Có tiếng gọi âm thầm của buổi bình minh, của chiều tà, của những đêm không trăng sao. Có tiếng gọi âm thầm của một nụ cười của ai đó. Có tiếng gọi âm thầm của những mất mát, đổ vỡ của cuộc đời. Những tiếng gọi âm thầm đó đang vang vọng trong lòng các em, để hôm nay các em lên đường tìm đến tu viện dòng con Đức Mẹ đi viếng này,
để khám phá ra rằng chính Thiên Chúa đang đi tìm các em, đang lôi cuốn các em với tiếng gọi âm thầm, một ơn gọi, một chuyện tình rất đẹp. Có lẽ các em đang băn khoăn về tâm tình của hai người, một người gọi và một người đang chờ muốn được gọi. Đó là tâm tình của hai tâm hồn, hai trái tim nói chuyện với nhau. Người gọi là Chúa, và người nghe là chính mỗi người trong các em. Các em có cho rằng, khi tiếng Chúa thì thầm gọi lúc đó là quà tặng, Chúa đang trao cho các em không? Ơn gọi của các em là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa đang trao ban cho các em, nên các em hãy đón nhận bằng tâm hồn yêu mến, biết ơn. Chúa gọi mỗi người một cách riêng tư, vì riêng tư nên chúng ta cũng đáp trả một cách riêng tư, tùy tình yêu của mỗi người. Ước mong sao các em quảng đại đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách đi theo Chúa qua tiếng gọi âm thầm mà Chúa đang mời gọi, vì hôm nay đánh dấu ngày các em đáp trả lời mời gọi của Chúa. Hết lời chào mừng thân tình của chị bề trên cả, các em được thưởng thức một tiết mục đặc sắc, đó là tiết mục hát múa. 10 quà ảnh của dòng. Các nữ tu mang tu phục, đứng ngồi ở giữa và sau các em, tất cả đều hát vang lên bài hát truyền thống do nhạc sĩ Ân Đức viết tặng dịp mừng 80 năm thành lập dòng. Các đệ tử phụ diễn trên sân khấu các quả ảnh đó theo bài hát để giúp các em hiểu hơn về ơn gọi dòng con Đức Mẹ đi viếng. Linh mục Giuse Hồ Thứ, giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Bích Quế, đã chia sẻ với các em đề tài Tại sao em đi tu? Với phong cách dí dỏm, hài hước và linh hoạt, Cha Thứ đã giúp cho các em hiểu biết về ơn gọi dòng tu, để các em tự nhận ra ơn gọi của mình. Vị linh mục trẻ du học tại Pháp với bằng tiến sĩ Kitô học cũng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu tại nguyện đường của hội dòng ngay sau đó. Sau thánh lễ, mọi người cùng ăn cơm trưa và cùng vui chơi học hỏi về các kiến thức hiểu biết trong đạo ngoài đời, qua cuộc thi giữa 10 tổ với nhau. Các nữ tu tạo cho các em những khoảnh khắc thời gian thư giãn bằng các bài hát sinh hoạt có cử điệu, các trò chơi, và tạo cho các em có cơ hội làm quen giữa các em với nhau, giữa các chị với các em thêm tình thân mật. Cha Hồ Thứ và các nữ tu cũng chuẩn bị 10 câu hỏi thảo luận, để giao cho mỗi tổ một câu. Các tổ tập trung ở mỗi vị trí, mỗi phòng khác nhau trong khuôn viên nhà dòng, để cùng nhau thảo luận và chia sẻ các câu hỏi xoay quanh đề tài về ơn gọi, như đi tu có phải bỏ cha mẹ và mọi tình cảm gia đình không? Đi tu có đòi hỏi nhiều năng khiếu không? Đi tu có được phép tiếp tục các quan hệ bạn bè bình thường không? Đi tu có cần phải đẹp không? Đi tu có cần phải học giỏi không? Theo bạn, đâu là những đức tính nhân bản cần thiết nhất của người nữ tu hôm nay? Làm sao để biết mình được Thiên Chúa gọi? Nếu biết Chúa gọi mình mà không đi tu thì sao? Bạn biết gì về hội dòng con Đức Mẹ đi viếng? Theo bạn, mẫu người nữ tu lý tưởng phải như thế nào? Sau khi thảo luận xong, các tổ lại trở về hội trường để đúc kết lại nội dung thảo luận của tổ mình. Mỗi em được nhận một phần quà nhỏ là một tượng giấy nhỏ và một chuỗi mân côi 12 hạt để làm kỷ niệm trong ngày ơn gọi năm nay. Linh mục Francisco Lê Văn Cao, linh mục Đa Minh Lý Thanh Phong và một số phụ huynh dẫn đưa các em ở giáo xứ của mình đến và cùng đồng hành với các em trong ngày này. Cha Cao nói với các em trước khi kết thúc ngày ơn gọi: ngày hôm nay Chúa Giêsu đã ở với, vui với, nhảy múa với, hát với và đồng hành với các em. Chắc chắn Chúa rưng rưng lệ không phải vì buồn mà vì vui mừng khi thấy số đông người trẻ như các con yêu mến Ngài qua việc đến với hội dòng này để tìm hiểu ơn gọi đi theo Ngài. Trong lời nói cuối Ngài, chị bề trên cả cũng không thể giấu được sự xúc động vì vui mừng khi nhìn thấy tương lai tràn trề hy vọng của hội dòng trên hơn 400 em đến tìm hiểu ơn gọi hôm nay. Một số em đã đại diện cảm ơn, nói lời cảm nhận và dâng lời cầu nguyện cuối ngày một cách sốt sắng. Một phụ huynh và cũng là tài xế chở 18 em của giáo xứ An Bằng đến tham dự cho biết, lựa chọn và quyết định ơn gọi là quyền của con em mình. Cha mẹ phải tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu cần thiết để con mình đạt được ước nguyện dâng mình cho Chúa. Dòng con Đức Mẹ đi viếng do linh mục Giuse Trần Văn Trang sáng lập năm 1924, khởi sự từ hội dòng Mến Thánh Giá Phục Hưng Kim Đôi, sau đó đổi tên dòng và chuyển trụ sở chính từ Kim Đôi về Bãi Dâu. Trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, hội dòng đang trên đà thăng tiến và phát triển không ngừng. Hiện nay, có khoảng 144 nữ tu và rất nhiều mầm ơn gọi có mặt ở khắp các giáo phận miền Trung và miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về ngày ơn gọi tại hội dòng Con Đức Mẹ đi viếng ở Huế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin của tổ phụ Abraham và những ai tin vào Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Dạo đầu năm 2000, bước vào một thiên niên kỷ mới, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã làm một cuộc hành hương đầy ý nghĩa. Ngài đã đến Ai Cập. Theo Ngài cho biết, đây là chặng thứ hai trong chương trình hành hương năm 2000 của Ngài. Bước đầu tiên của Ngài trong cuộc hành hương này lẽ ra phải là Iraq, nhưng vì nhiều lý do, chuyến viếng thăm đã không được thực hiện. Chính tại Iraq mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn đi lại những dấu chân của tổ phụ người Do Thái là Abraham. Nhưng Abraham không những là tổ phụ của người Do Thái, ông còn là mẫu mực của mọi niềm tin tôn giáo. Theo Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo, chính tại thành Ur xứ Kandê mà vào thế kỷ thứ 14 trước Công nguyên, tổ phụ Abraham đã nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa. Ông đã rời bỏ quê cha đất tổ, bỏ lại tất cả mọi sự để lên đường đi theo tiếng gọi của Chúa, với một lòng tin tưởng và phó thác tuyệt đối. Chính vì thế mà ông đã được xem là tổ phụ của mọi người có lòng tin. Nhiều người nhân danh khoa học và sự hiểu biết để bác bỏ niềm tin tôn giáo. Đối với họ, tin là một động tác đối lập với hiểu biết. Thật ra, tin là một hành động cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không thể sống, nhất là sống trong xã hội, mà không tin. Chúng ta không ngừng bị bắt buộc phải quyết định khi sự hiểu biết của chúng ta về các quyết định không được đầy đủ. Khước từ quyết định cũng là một cách quyết định, nhưng là một cách quyết định tiêu cực nhất, bởi vì nó ngăn cản không cho chúng ta cảm nghiệm được những lợi ích của sự dấn thân. Chọn lựa một nghề nghiệp, chọn lựa một cuộc sống, quyết định dấn thân cho một chính nghĩa, quyết định tiến tới trong hôn nhân. Trong mọi trường hợp, chúng ta bị kết án phải quyết định bên kia những hiểu biết của chúng ta. Luôn luôn có những lý do thuận và những lý do nghịch. Chúng ta không ngừng dừng lại để nhìn lại ưu khuyết điểm. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với khuynh hướng của chúng ta muốn đi tìm sự bảo đảm và an toàn cho tương lai. Đây có thể là lý do tại sao, ngày nay, con người sợ dấn thân, nhất là dấn thân trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng sống là bị thúc bách để quyết định và dấn thân không ngừng. Sống là tin tưởng ở một tương lai hoàn toàn ở bên kia sự hiểu biết, dự tưởng và tầm tay của chúng ta. Nói tóm lại, muốn hay không, sống là bị kết án phải tin tưởng vậy. Hình thức hiển nhiên nhất của tin tưởng là niềm tin tôn giáo. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự nổ rộ của niềm tin tôn giáo hơn bao giờ hết. Nếu niềm tin tôn giáo xem ra đang giảm tốc độ trong các tôn giáo lớn, thì trái lại nó lại gia tốc trong các giáo phái với đủ mọi màu sắc và với không biết bao nhiêu lệch lạc. Sự phát sinh và hoạt động của các giáo phái là bằng chứng hiển nhiên nhất về thân phận mong manh của con người. Một con người dễ tin đến độ làm mồi cho mê tín dị đoan và những lèo lái của người khác. Nhưng dĩ nhiên sẽ là bất công khi muốn đồng hóa mọi niềm tin tôn giáo với mê tín dị đoan và muôn hình thức lệch lạc hay bất khoan nhượng khác. Trong lịch sử nhân loại, niềm tin tôn giáo vẫn luôn có những thành tựu cao quý nhất. Chỉ cần nhắc đến gương mới đây của mẹ Teresa Calcutta. Động lực thúc đẩy người nữ tu này hy sinh tất cả để phục vụ cho những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, phải chăng không là niềm tin tôn giáo? Nhưng niềm tin tôn giáo đã phát sinh như thế nào? Thiết tưởng chúng ta nên cùng với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đi lại những dấu chân của tổ phụ Abraham để thấy được niềm tin ấy phát sinh như thế nào. Dĩ nhiên, niềm tin tôn giáo vốn là đặc điểm của Do Thái giáo và Kitô giáo. Không phải mọi thái độ tôn giáo, ngay cả sự tin tưởng mù quáng của con người đối với một ý thức hệ, đều đương nhiên dẫn đến niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo chính là sự tin tưởng tuyệt đối của con người nơi Thiên Chúa mà con người đã gặp gỡ một cách cá biệt. Đây chính là một niềm tin đã phát sinh nơi các tổ phụ của dân Do Thái. Tổ phụ của các tổ phụ của người Do Thái chính là Abraham. Ông đã đặt tất cả tin tưởng nơi Thiên Chúa và bỏ lại đằng sau tất cả để lên đường ra đi về một vùng đất mà ông chưa hề biết. Vào thời của tổ phụ Abraham, dĩ nhiên, xung quanh ông hẳn cũng đã có nhiều người có niềm tin tôn giáo. Nhưng đối với họ, đối tượng của niềm tin ấy không nhất thiết là một Thiên Chúa cá biệt, mà là một vị thần hay nhiều vị thần được biểu trưng bằng những sức mạnh thống trị trên con người. Tôn thờ ngẫu tượng vốn là điều rất quen thuộc trong môi trường ấy. Tổ phụ Abraham của người Do Thái đã là một cuộc cách mạng trong niềm tin tôn giáo. Ông gặp gỡ với một Thiên Chúa độc nhất vô nhị và đi vào tương quan cá vị với người. Tương quan này khởi đầu với niềm tin tưởng tuyệt đối của ông đối với lời hứa của Thiên Chúa. Ông đã bỏ mọi sự và lên đường tiến về một nơi vô định. Niềm tin ấy sau đó phát triển thành một lịch sử của một dân tộc vốn lấy sự trung thành nguyên thủy làm gốc. Như vậy, vấn đề đích thực của niềm tin không phải là tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, mà là tin rằng con người hiện hữu cho Thiên Chúa. Nói cách khác, vấn đề được đặt ra là Thiên Chúa có quan tâm đến con người không? Thiên Chúa có thể can thiệp vào lịch sử của con người và vì lợi ích của con người không? Kể từ Abraham, người Do Thái và người có niềm tin Kitô luôn tin ở một Thiên Chúa như thế. Từ ngữ Do Thái để diễn tả kinh nghiệm ấy nói lên những thái độ căn bản của con người như đặt sức mạnh nơi Thiên Chúa, tìm thấy sự nâng đỡ nơi Thiên Chúa trong những nghịch cảnh của cuộc sống, nương tựa vào Ngài như một nơi vững chắc. Hình ảnh cụ thể nhất mà người Do Thái thường sử dụng để diễn tả niềm tin của họ nơi Thiên Chúa là nương tựa vào Chúa như ẩn mình đằng sau đá tảng. Thiên Chúa là đá tảng của con người. Nhưng niềm tin cũng gợi lên sự chung thủy. Trước hết là sự chung thủy của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn được người Do Thái tuyên xưng như Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, Thiên Chúa của cha ông. Thiên Chúa đấng làm những việc kỳ diệu cho dân người. Đó là điệp khúc được người Do Thái lặp lại qua mọi thời đại. Nhưng với lòng chung thủy của Thiên Chúa, con người, cá nhân cũng như toàn dân, cũng phải đáp trả lại bằng lòng thủy chung. Như vậy, niềm tin là một tương quan vững mạnh giữa Thiên Chúa và dân người. Niềm tin ấy được diễn tả như một giao ước. Giao ước này ở khởi đầu mang tính đơn phương. Chính Thiên Chúa là đấng tuyển chọn dân riêng để nhắm đến ơn cứu độ phổ quát cho mọi người. Nhưng sau đó, giao ước lại trở thành song phương, nghĩa là giao ước ấy là một cuộc đối thoại triền miên, trong đó dân riêng đáp trả lại với Thiên Chúa bằng niềm tin tưởng và phó thác của họ. Từ hành động tin tưởng của Abraham, qua lịch sử của dân Do Thái, để rồi cuối cùng đạt đến cao điểm trong Tân Ước, niềm tin tôn giáo chứa đựng ba yếu tố. Tin Thiên Chúa, tức tin rằng người hiện hữu. Tin vào Thiên Chúa, tức tin vào lời người. Và tin nơi Thiên Chúa, tức tin tưởng và phó thác nơi người. Đó là ý nghĩa đích thực của niềm tin tôn giáo trong Do Thái giáo và Kitô giáo. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về việc đọc thư của Thánh Phêrô trong mùa Phục sinh. Trong mùa Phục sinh và trong các Chúa nhật năm A, bài đọc thứ hai được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Chúng ta tìm hiểu qua về việc xếp đặt này để có thể tiếp nhận được sứ điệp của Thánh Phêrô tông đồ gửi giáo đoàn tín hữu đầu tiên và ý nghĩa của sứ điệp này trong mùa Phục sinh. Trước khi nói về việc đọc thư của Thánh Phêrô trong mùa Phục sinh, chúng ta hãy nói qua về việc xếp đặt các bài sách thánh trong toàn thể mùa này. Phần nhập đề tổng quát trong sách mục lục các bài đọc, phân chia các bài đọc trong mùa Phục sinh như sau. Vào các Chúa nhật cho đến Chúa nhật thứ ba, các bài đọc phúc âm là những bài tường thuật về việc Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các tông đồ và các môn đệ. Với Chúa nhật thứ tư, bài phúc âm trích trong diễn từ của phúc âm theo Thánh Gioan về Chúa chiên lành. Còn các Chúa nhật thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, thì bài phúc âm trích từ bài diễn văn và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô sau bữa tiệc ly. Các bài đọc thứ nhất trích từ sách công vụ các thánh tông đồ theo chu kỳ 3 năm, song song với nhau và có sự tiến triển giữa các bài đọc. Các bài đọc được chọn để dần cho thấy những nét về đời sống của giáo hội sơ khai, chứng từ của họ về Chúa sống lại. Còn bài đọc về các tông đồ thì năm A đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô, năm B đọc thư thứ nhất của Thánh Gioan và năm C đọc sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Các bài đọc này diễn tả tinh thần đức tin vui tươi và đức cậy yểm dàng, thật thích hợp cho mùa phụng vụ này. Còn các ngày trong tuần của mùa phục sinh, việc xếp đặt các bài sách thánh được thể hiện như sau. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ các thánh tông đồ và đọc liên tục. Các bài phúc âm trong các ngày của tuần Bát Nhật là các bài tường thuật việc Chúa sống lại hiện ra với các tông đồ và các môn đệ. Sau đó bài phúc âm được chọn từ phúc âm cho Thánh Gioan theo tinh thần phù hợp với mùa phục sinh. Các bài trích từ diễn từ và lời nguyện của Chúa Kitô sau bữa tiệc ly chiếm phần lớn. Còn các lễ trọng Chúa Giêsu lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống, các bài đọc có liên hệ đặc biệt với biến cố này, hoặc cho thấy ý nghĩa thần học của các biến cố này. Đó là cách chung việc xếp đặt các bài sách thánh trong mùa phục sinh, và lý do tại sao các đoạn sách thánh được chọn và ý nghĩa của chúng. Giờ đây, chúng ta hãy tìm hiểu về lý do đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô trong mùa phục sinh, một cách đặc biệt trong các Chúa Nhật năm A của mùa phục sinh. Lý do được đưa ra như sau. Vì các bài đọc này diễn tả tinh thần đức tin vui tươi và đức cậy diễn dàng, thật thích hợp cho mùa phụng vụ này. Chúng ta tìm hiểu qua lý do sâu xa hơn của việc chọn đọc thư này. Lý do hòa hợp giữa các bài sách thánh. Lý do thứ nhất là sự hòa hợp với sứ điệp, hay cũng có thể gọi là chủ đề của các bài sách thánh cho mỗi Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ hai phục sinh, tức là Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật phục sinh. Bài phúc âm được chọn đọc cho cả ba năm, tường thuật hai lần Chúa Kitô hiện ra với các môn đệ và với Thánh Tô-ma cách nhau 8 ngày. Việc Chúa sống lại được coi như là đối tượng và là nền tảng của đức tin. Như vậy, chủ đề đức tin được nhận ra cách rõ ràng. Trong bài đọc thứ hai năm A, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta có những gợi ý về việc Chúa Kitô sống lại và đức tin như sau. Nhờ việc Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, người đã tái sinh cho chúng ta. Và sau đó, câu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bổi phần. Đoạn sách này cũng nói đến niềm vui nơi câu 6 và câu 8. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả. Chúa Nhật thứ ba năm A, bài phúc âm nói về Chúa Kitô hiện ra với hai môn đệ đi làm Ê-mau, và bài thư Thánh Phêrô tông đồ nơi chương 1 câu 17 đến câu 21 cũng nói đến việc Thiên Chúa làm cho Chúa Kitô sống lại, nhờ người anh em tin vào Thiên Chúa đứng làm cho người sống lại từ cõi chết. Nơi Chúa Nhật thứ tư phục sinh, sự liên hệ và hòa hợp chủ đề giữa bài phúc âm và bài thư Thánh Phêrô được nhận ra cách rõ ràng. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ tư phục sinh trích từ diễn từ về Chúa Chiên Lành trong phúc âm Thánh Gioan. Khi Gioan nói về người mục tử nhân lành có đoàn chiên lắng nghe tiếng của mình và trung thành theo người mục tử, thì Thánh Phêrô nói rằng, vì Chúa Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, để lưu lại cho anh em một mẫu gương để anh em theo vết chân người. Xưa kia anh em là những chiên lạc, nhưng bây giờ anh em đã trở về cùng vị mục tử và là đứng canh giữ linh hồn anh em. Rồi Chúa Nhật thứ năm phục sinh, chúng ta nhận ra mối liên hệ giữa thư Thánh Phêrô và bài phúc âm, trích từ bài diễn từ sau bữa tiệc ly, qua việc Thiên Chúa tuyển chọn người tín hữu để họ trở nên dân Thiên Chúa, dân được tuyển chọn và hàng tư tế dương giả. Và như vậy, họ được chọn để ở trong Thiên Chúa. Rồi Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, yếu tố liên kết giữa bài thư Thánh Phêrô và bài phúc âm theo Thánh Gioan là yếu tố về Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô viết, thật ra, người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Còn Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và người sẽ ban cho chúng con một đấng phụ trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Sau cùng trong Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, chúng ta thấy yếu tố về việc vinh quang của Chúa Kitô tỏ hiện sẽ làm cho các tín hữu được vui mừng. Thánh Phêrô nói, nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em vì danh dự, vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa là chính Thánh Thần người sẽ ngự trên anh em. Thánh Gioan mô tả vinh quang của Chúa Kitô qua lời cầu xin của Ngài với Chúa Cha như sau. Giờ đây, lại Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Và lý do thứ hai của việc đọc thư Thánh Phêrô trong mùa phục sinh đó là nội dung phép rửa tội như được nhắc đến trong thư Thánh Phêrô. Việc chọn đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô trong mùa phục sinh còn dựa trên một lý do khác, đó là giáo huấn về bí tích rửa tội của thư này. Trong đêm vọng phục sinh, các tân tòng đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, vì thế các bài sách thánh còn muốn tiếp tục giáo huấn các tân tòng về bí tích này. Tư tưởng về bí tích rửa tội khá rõ trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Đề tài chính của bức thư này là bàn về đời sống người Kitô bắt đầu từ khi họ chịu phép rửa tội. Họ sống như một người cảm nghiệm được ân huệ tái sinh trong nước và Thánh Thần. Trong bí tích rửa tội, người tín hữu được tái sinh nhờ chính cuộc sống lại của Chúa Kitô từ cõi chết. Bí tích rửa tội không chỉ được nhìn như là việc gia nhập vào cộng đoàn tín hữu, nhưng như là dòng suối thông truyền cho tín hữu nguồn sống của Chúa Kitô sống lại vinh quang. Nhờ bí tích rửa tội này, tín hữu cũng được trở nên dân mới, được tuyển chọn, dân tư tế, dương giả, dân tộc thánh thiện. Một số kiểu nói gợi ý đến bí tích rửa tội được ghi nhận một cách rõ ràng. Chúng ta có thể đọc câu 3 chương 1 thư thứ nhất Thánh Phêrô như sau. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Sau đó câu 23 viết như sau. Vì anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống mục nát mà do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi. Đoạn văn quan trọng về ơn gọi do bí tích rửa tội và chức tư tế cộng đồng được Thánh Phêrô mô tả như sau. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời giải thích trên đây, chúng ta sẽ đọc và nghe đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô trong mùa phục sinh này một cách ý thức và lãnh nhận được dễ dàng hơn sứ điệp của thư này cho chúng ta ngày nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới năm 175, các giáo phụ và các tác giả Kitô đã chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước mà không nghi ngờ sự linh ứng của chúng. Nhưng từ năm 175 cho tới năm 450, có một số tác giả bắt đầu đặt vấn nạn và không tin vào sự linh ứng của chúng nữa. Trước hết là danh sách Muratoriano, Canone Muratoriano, biên soạn tại Roma trước năm 180. Danh sách này không liệt kê thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giacobbe và thư thứ hai Thánh Phêrô. Tuy nhiên vì giáo phụ Clemente người Roma biết rõ cả ba tác phẩm này, và tác giả Pastore di Erma sống cùng thời với danh sách, cũng đặc biệt biết thư Thánh Giacobbe, chúng ta không thể dựa trên danh sách Muratoriano để kết luận rằng giáo đoàn Roma đã không biết tới thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giacobbe và thư thứ hai của Thánh Phêrô. Vào khoảng năm 310, sau khi nghiên cứu chứng tá của truyền thống liên quan tới các tác phẩm Tân Ước, giáo phụ Eusebio liệt kê giữa các sách bị nghi ngờ là không hợp quy nhưng được chấp nhận tất cả các tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước, ngoại trừ thư gửi tín hữu Do Thái. Danh sách Claro Montano thuộc thế kỷ thứ tư, không kể tên thư gửi tín hữu Do Thái. Thánh Cyrilo thành Jerusalem khoảng năm 345 cũng không kể tên sách Khải Huyền. Các Canones Apostolorum khoảng năm 400 cũng không nhắc đến sách Khải Huyền. Nhiều tác giả coi tác phẩm này gốc Syri, nhưng học giả Westcott cho rằng nó gốc Palestine, vì danh sách các tác phẩm Cựu Ước hoàn toàn giống như danh sách của Thánh Cyrilo thành Jerusalem, nhưng lại rất khác với danh sách Syri. Danh sách Momseniano khoảng năm 360 cũng không kể tên thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giacobbe và thư Thánh Giuda. Vào năm 380, Thánh Anfilochio biên soạn tài liệu bên Tiểu Á, nghi ngờ tính chất hợp quy của thư thứ hai Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan, thư Thánh Giuda và sách Khải Huyền. Thánh nhân ghi nhận rằng có nhiều người không coi sách Khải Huyền là hợp quy, và một số người khác nghi ngờ sự linh ứng của thư gửi tín hữu Do Thái, mặc dù cá nhân ngài chấp nhận nó. Vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, Thánh Girolamo chấp nhận tất cả mọi tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, nhưng ngài cho biết có nhiều người nghi ngờ các tác phẩm Deuterocanonici, ngoại trừ thư Thánh Giacobbe Tông Đồ. Lập trường của giáo đoàn Syri và giáo đoàn Antioquia liên quan tới danh sách các tác phẩm Tân Ước đáng được tìm hiểu riêng rẽ ở đây. Lập trường của giáo đoàn Antioquia xem ra tùy thuộc lập trường của giáo đoàn Syri. Cần phân biệt ba giai đoạn trong giáo lý của giáo hội Syri liên quan tới danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Trong giai đoạn 1, giáo hội Syri không biết tới 7 thư công giáo, tức kể cả hai tác phẩm Protocanonici, là thư thứ nhất của Thánh Phêrô và thư thứ nhất của Thánh Gioan và sách Khải Huyền. Thư gửi tín hữu Do Thái được chấp nhận. Bút tích của Thánh Aphraate khoảng năm 340. Giáo lý của Adai đầu thế kỷ thứ năm và Canone Syriaco chứng minh cho sự kiện này. Giai đoạn thứ hai, giáo hội Syri chấp nhận là hợp quy thư thứ nhất của Thánh Phêrô, thư thứ nhất của Thánh Gioan và thư Thánh Giacobbe, nhưng vẫn chưa biết tới sự hiện hữu của năm tác phẩm Deuterocanonici khác của Tân Ước. Bút tích chứng minh cho sự kiện này là bản dịch tiếng Syriac gọi là Peshitta, thuộc đầu thế kỷ thứ năm. Bản dịch này mau chóng trở thành bản dịch chính thức được giáo hội Syri sử dụng. Trong giai đoạn thứ ba, từ năm 450 trở đi, người ta không nhận thấy sự nghi ngờ nào khác của giáo hội Syri đối với các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước. Sau đó bản dịch tiếng Syriaca Philoseniana khoảng 508 kê khai tất cả các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, kể cả các sách Deuterocanonici. Sự thiếu sót giáo lý trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 xem ra có thể được giải thích bởi một giả thiết. Đó là giáo hội Syri ngay từ đầu đã không có đầy đủ các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Đàng khác, tiếng Syriaco là ngôn ngữ rất khác với các thứ tiếng mà tất cả các giáo hội Kitô khác thường sử dụng là tiếng Hy Lạp hay tiếng Latin. Do đó, các tín hữu Syri khó có thể đọc và biết các tác phẩm đã không được tới với họ ngay từ đầu. Mặc dầu vậy, từ từ giáo lý đúng đắn và trọn vẹn liên quan tới các tác phẩm Tân Ước cũng tìm được chỗ đứng trong giáo hội Syri. Giáo hội Antioquia xem ra đã chịu ảnh hưởng giáo lý của giáo hội Syri trong giai đoạn 2. Thật vậy, vì xem ra giáo đoàn Antioquia cũng đã không biết tới sự hiện diện của năm tác phẩm Deuterocanonici, là thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan, thư Thánh Giuda và sách Khải Huyền. Chính vì thế các tác giả nổi tiếng của giáo hội Antioquia như Thánh Gioan Kim Khẩu qua đời năm 407 và giáo phụ Teodoreto thành Siro qua đời năm 458 đã không bao giờ trích dẫn các tác phẩm kể trên trong bút tích của các vị, mặc dù có nhiều lời trích các sách của Tân Ước. Cũng thế trong danh sách các tác phẩm Tân Ước như được tìm thấy trong lời tựa cuốn Sinossi della Sacra Scrittura, người ta không thấy năm tác phẩm Deuterocanonici kể trên. Cuốn Sinossi della Sacra Scrittura có nguồn gốc từ Antioquia thuộc cuối thế kỷ thứ tư hay đầu thế kỷ thứ năm. Một tác giả nổi tiếng khác của giáo hội Antioquia là giáo phụ Teodoro thành Mốc Suesta, qua đời năm 428, cũng theo danh sách của giáo đoàn này trong giai đoạn 1 và không bao giờ trích các thư nói trên và sách cải huyền. Ở đây cũng nên ghi nhận rằng các Kitô hữu thuộc bè phái Nestoriano bắt nguồn từ Antioquia là những người duy nhất cho đến nay cũng vẫn không chấp nhận năm sách Deuterocanonici của Tân Ước, tức các thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền. Tóm lại, chúng ta thấy là đã không có nhiều nghi ngờ và khước từ đối với các tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước. Các nghi ngờ và khước từ đó không liên quan tới tất cả các sách, mà khi liên quan tới sách này, khi liên quan tới sách khác. Trường hợp của hai giáo đoàn Syri và Antioquia như trình bày trên đây không trực tiếp gây nguy hại cho giáo lý được giáo hội Hoàn Vũ chấp nhận. Ngoại trừ các Kitô hữu thuộc bè phái Nestoriano, các tín hữu hai giáo đoàn Syri và Antioquia cũng mau chóng bổ túc các thiếu sót trong danh sách của họ. Vậy đâu là các lý do của các nghi ngờ và khước từ này đối với các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước? Tựu chung, chúng cũng giống như các nghi ngờ và khước từ đối với các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Cựu Ước. Sau đây là những lý do chính. Thứ nhất là sự kiện có nhiều mạo thư lưu hành trong giáo hội thời khai sinh. Nó khiến cho nhiều giáo hội dè dặt đối với vài tác phẩm mà tính cách hợp quy trong nhiều hoàn cảnh đã không được chắc chắn. Lý do thứ hai là sự kiện giáo quyền hội thánh đã chưa đưa ra một định nghĩa vĩnh viễn nào có giá trị đại đồng liên quan tới danh sách các tác phẩm Tân Ước. Lý do thứ ba là sự kiện một vài tác phẩm này quá ngắn lại không có tầm quan trọng giáo thuyết như trường hợp thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan và thư Thánh Giuđa. Thư Thánh Giuđa còn bị nghi ngờ vì trích một tác phẩm mạo thư của Cựu Ước là sách Hênốc. Lý do thứ bốn là sự kiện nhiều nhóm lạc giáo sử dụng thư gửi tín hữu Do Thái và sách Khải Huyền để biện minh cho các sai lạc của họ. Chẳng hạn nhóm Novatiano là nhóm khước từ khả thể tha thứ cho những người chối đạo, trích văn bản thư gửi tín hữu Do Thái, chương 6 câu 4 đến câu 6, để chứng minh cho lập trường của họ. Văn bản này xem ra loại bỏ khả thể hòa giải đối với những người chối bỏ lòng tin của mình. Nhóm lạc giáo theo thuyết 1.000 năm thì dẫn chứng văn bản sách Khải Huyền chương 20, các câu từ 4 đến 6, để biện minh cho lòng tin của họ. Một cách biểu tượng, văn bản này nói tới một vương triều ngàn năm của những người được tuyển chọn. Ở đây tưởng cũng nên ghi nhận ảnh hưởng của giáo phụ Dionysi thành Alexandria qua đời năm 264. Để chống lại bè phái 1.000 năm một cách hữu hiệu, giáo phụ Dionysi từ chối chấp nhận Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của sách Khải Huyền. Hậu quả là tác giả Eusebio cũng nghi ngờ tính cách hợp quy của sách Khải Huyền. Thế là sự nghi ngờ đó lan tràn giữa các tín hữu Kitô Palestine, Antioquia và đặc biệt là giữa các Kitô hữu Syri Đông Phương. Lý do thứ năm là sự liên lạc truyền thông khó khăn giữa các giáo đoàn và các bất đồng nảy sinh giữa các giáo đoàn có thể gây ra sự nghi ngờ đối với tính cách hợp quy của một vài tác phẩm Tân Ước. Do đó không thể tránh được sự kiện một tác phẩm được nhiều giáo đoàn chấp nhận như là hợp quy lại ít được giáo đoàn khác biết tới hay hoàn toàn không hay biết gì như trường hợp giáo đoàn Syri trên đây.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
giai phẩm. Nhà thơ Phùng Quán của Việt Nam đã sáng tác bài thơ như sau. Tôi mồ côi cha năm 2 tuổi. Mẹ tôi thương con không lấy chồng. Chồng dâu nuôi tầm dệt vải. Nuôi tôi đến ngày lớn khôn. 20 năm qua tôi vẫn nhớ. Ngày ấy tôi mới lên 5. Có lần tôi nói dối mẹ. Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn, ôm tôi hôn lên mái tóc. Con ơi, trước khi nhắm mắt, cha con dặn con suốt đời phải làm người chân thật. Mẹ ơi, chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt. Con ơi, một người chân thật, thấy vui muốn cười, cứ cười. Thấy buồn muốn khóc là khóc. Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dầu ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dầu ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Từ đấy người lớn hỏi tôi, bé ơi, bé yêu ai nhất? Nhớ lời mẹ, tôi trả lời, bé yêu những người chân thật. Người lớn nhìn tôi không tin, cho tôi là con vẹt nhỏ. Nhưng không, những lời dặn đó in vào trong trí óc của tôi như trong giấy trắng tuyệt vời, in lên vết son đỏ chói. Chúng ta, ai cũng đều ôm ấp trong lòng một lời mẹ dặn để sống cho ra người. Maria, mẹ của các tín hữu Kitô chúng ta, cũng có một lời dặn dành cho mỗi người chúng ta. Hãy làm những gì Chúa Giêsu bảo làm. Hãy thực thi giới răn yêu thương của Ngài. Hãy sống chân thật theo mẫu gương của Đấng là sự thật. Lạy mẹ Maria, theo lời mẹ dặn, chúng con xin đoan hứa sẽ sống theo gương của con mẹ. Xin mẹ chỉ bảo, hướng dẫn và nâng đỡ, để chúng con luôn được sống xứng với tước hiệu là con cái Chúa.
Con vẫn đang biết mà
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.